Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Đây là phần 5. Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, chúng ta lại nghe tiếp lời của Phật dạy ở trong Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa sự trộm cướp thì được 10 pháp bảo tín. Pháp bảo tín tức là được cái pháp lành mà bảo đảm một cách chắc chắn, cái niềm tin chắc chắn, không có gì mà phải nghi ngờ hết cả. 10 pháp đó là gì? 10 pháp đó thứ nhất là của cải đầy dậy, vua giặc cướp nước lửa và con hư không thể phá hoại. Thường có biết bao nhiêu người ở trên đời này có của cải, xây dựng cả một sự nghiệp to lớn, nhưng rồi hoặc là bị vua mà bây giờ tức là chính phủ áp dụng luật pháp mà lấy hết tất cả của cải đó đi. Biết bao nhiêu người bị bankruptcy để được cuối cùng tay trắng không còn một thứ gì. Cho nên vua, tức là những người cầm nắm cái quyền lực trong tay, là một trong 4 cái yếu tố để khiến cho một kẻ giàu sang của cải có thể trở thành tay trắng. Thứ hai là bị giặc cướp, điều đó ai cũng hiểu hết cả. Thứ ba là có thể bị tai nạn về nước, của cải giàu sang kho đụng đầy nhà, chỉ cần nước lụt dâng lên thì cuộn trôi hết cả. Cũng có thể chỉ cần một ngọn lửa thiêu đốt cháy tan tành hết tất cả cơ đồ sự nghiệp. Và con hư, rất có nhiều người bỏ cả một đời gây dựng sự nghiệp công danh, nhưng rồi chỉ vì cái đứa con mà nó làm cho tán gia bại sản hết tất cả. Đứa con ăn chơi hư học, những thứ con hư như vậy ở trên đời này không hiếm đâu quý vị. Mà cũng nên biết rằng không phải tự nhiên mà có con hư, cũng như không phải tự nhiên mà có nước lửa, có giặc cướp, hoặc là những kẻ nắm quyền lấy hết tất cả của cải của mình trong một sớm một chiều. Tất cả đó là bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, mình đã từng đi trộm cướp của người khác. Cho nên kiếp này mình có của cải mà không giữ được, mình có của cải mà phải bị 4 cái thứ mà nó có thể hủy hoại của cải của mình trong một sớm một chiều. Con hư là cái đứa con mà không thương được, gọi là phi ái tử như trong nguyên văn của kinh. Là cái đứa con mà nó rượu chè ăn chơi, đứa con mà nó lấy của cải của cha mẹ để làm cho tan hoang hết tất cả. Cách đây lâu lắm rồi, ở tại cái thành phố Houston này, từng có một cái câu chuyện xảy ra. Đó là một đứa con bỏ nhà, bỏ mẹ mà đi hoang. Bà mẹ ở nhà trông chờ không thấy đứa con đâu kể cả. Một ngày trôi qua, 2 ngày trôi qua, 3 ngày trôi qua. Đến cái đêm hôm đó, tự nhiên có 4 đứa đeo mặt nạ vào trong nhà của bà này mà lấy hết tất cả đồ đạc. Lúc bấy giờ, bà mẹ vang lầy những cái đứa ăn cướp này. Bà lầy, bà cầm tay một đứa ăn cướp. Bà xin cái đứa ăn cướp đó tha đừng có lấy của cải của bà. Trong cái lúc giằng co, bà đưa miệng cắn cái tay của cái đứa đó. Thế rồi nó giật cái tay đó, lấy của cải và ra đi. Mấy ngày sau, cái đứa con của bà trở về. Trong một lúc tình cờ, bà nhìn thấy cái vết răng cắn ở cái cánh tay của nó. Bà hỡi ôi, con của mình đó, sinh ra nuôi nó, đi theo bạn bè không biết ăn chơi thứ gì, rủ cái đám bạn hư hỏng đó về, lấy hết tất cả của cải trong nhà của bà. Cái nàng mà con hư bây giờ rất là nhiều. Mà con hư đó, phải hiểu rằng đó là oan gia nhiều đời bây giờ sinh lại. Mà cái oan gia đó sợ gì có, cũng là bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp về trước, mình từng đi cướp trộm của người. Cho nên cái oan gia bây giờ, nó lấy của cải của mình đi. Có nhiều thứ oan gia lắm. Có thể con làm cho mình bị tai tiếng đủ thứ. Có nhiều thứ con làm cho mình mất sạch của cải. Có nhiều thứ con làm cho cha mẹ sầu khổ bình hoàng chết sớm. Tất cả những thứ đó đều là cái loài phi ái tử hết cả. Hai là gì? Nhiều người thương mến. Người nào mà giữ được cái giới khóc trộm cắp của người, thì người đó được nhiều người thương mến. Người đó không bị phá hoại mất của cải, thứ nhất. Hai là được nhiều người thương mến. Ba là không có bị khinh khi phù bạc. Ai mà mang cái tội ăn trộm ăn cướp, làm sao được quý trọng ở trong đời. Cho nên hiện tại là vậy, tương lai cũng là vậy. Thứ tư là người không trộm cướp được mười phương khen ngợi. Bởi vì kẻ đó đến đâu, người ta cũng có niềm tin cậy ở đó. Thứ năm là không lo sợ bị tổn hại. Thứ sáu là tiếng tốt đồn khắp. Thứ bảy là ở trong hội chúng không hề sợ hãi. Những kẻ ăn trộm ăn cướp, thưa quý vị, dù nó có trộm cướp được đi chăng nữa, dù không ai biết nó đi chăng nữa, nhưng mà rồi ở bất cứ đâu nó cũng đều nơm nớp lo sợ bị kẻ khác bắt gặp hết cả. Mà nói chung không phải chỉ trộm cướp, bất cứ ai mà làm một điều gì trái lương tâm mình, trái pháp luật của xã hội, thì đến và đi lúc nào cũng sợ hãi hết cả, chẳng bao giờ mà an nhiên tự tại được hết. Cho nên người không trộm cướp thì được một cái phước báu, đó là ở trong hội chúng không hề sợ hãi. Tám là của cải sanh mạng hình sắc sức lực an vui, biền tài đầy đủ không thiếu. Cái người mà không trộm cướp còn có thêm một cái phước báu, đó là không chỉ về vật chất mà còn là cái biền tài nói năng ngôn thuyết đầy đủ không bao giờ thiếu hết cả. Chín là thường sẵn lòng bố thí. Kẻ mà đi ăn trộm ăn cướp của người, làm sao mà thương đời giúp người mà bố thí, quý vị. Cho nên cái người mà giữ giới khóc trộm cắp được một cái phước lành, đó là thường hay bố thí cho những kẻ nghèo khó. Mình giữ giới khóc trộm cướp của người thì mình mới có cái lòng thương người thương đời chứ thế. Cho nên ở bất cứ chế độ xã hội nào, đối với những kẻ mà tham quan ô lại, lấy của công làm của tư, những kẻ mà cướp đoạt của dân như vậy, bảo họ thương dân thương nước, thì cái chuyện đó chẳng bao giờ có hết cả. Những kẻ nào mà không trộm cắp, những kẻ nào mà không tham quan ô lại, chỉ có những kẻ đó mới gọi là có thể thương được người, thương được dân, thương được nước mà thôi. Và mười, chết sanh lên cõi trời, cũng giống như là cái người mà giữ giới không sát sanh. Nên biết thêm một điều, những cái thiền nghiệp, cái phước báu từ ở cái thiền nghiệp mà Phật dạy nơi đây, chủ yếu là trong cái phạm vi của loài người và của loài trời. Cho nên nói tới những điều mà ta có thể nhìn thấy ở trước mắt mình, ta có thể nhìn thấy ngay ở trong cái đời sống hàng ngày của mình đây. Ai mà tu thế nào, nghiệp trước thế nào, cứ nhìn vào ở trong kiếp này đang thọ hưởng cái gì thì cũng biết rõ điều đó. Cũng giống như ngày sau, kiếp sau mình sẽ như thế nào, cứ nhìn vào ở trong kiếp này mình đang làm như thế nào, mình đang sống như thế nào thì biết ngay kiếp sau. Và đó là cái điều Phật dạy ở trong kinh Nhân Quả. Muốn biết nhân đời trước thì cứ xem ngày nay mình đang thọ hưởng thế nào. Kẻ nào mà chết yếu, kẻ nào mà hay đau nhức thân thể, kẻ nào mà tay chân bị hư hỏng thì nên biết rằng kẻ đó bởi vì kiếp trước mang nghiệp sát sanh nhiều. Kẻ nào mà ngày nay có của cải mà không giữ được thì biết rằng bởi vì kiếp trước mình đã từng đi trộm cướp của người khác. Đó là 10. Nếu biết hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, thì sau khi thành Phật được chứng trí thanh tịnh đại bồ đề. Nếu biết hướng về cái đạo vô thường chánh đẳng chánh giác là thế nào, hôm nay con làm bất cứ một việc lành nào, dù nhỏ đến đâu, con cũng nguyện đem cái phước lành nhỏ bé đó mà hướng về một cái gì to lớn vô cùng vô tận. Đó là hướng về cái chỗ thành Phật, chứ không thành gì khác hơn hết. Ngay cả bây giờ con tới chùa quét một kỳ đồng rác thôi, con cũng nguyện đem cái phước lành này để mà thành Phật, hướng về cái chỗ thành tựu cái tuệ giác vô thượng bồ đề. Cái đó, chỗ đó gọi là hồi tiệu mà hướng đại, tức là từ cái nhỏ mà mình hướng về một cái gì to lớn. Mình niệm Phật ở đây như quý vị tu tịnh độ, mình niệm Phật chứ mình hướng về đâu? Hướng về cái chỗ vạn sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Người phát bồ đề tâm, mình làm tất cả mọi cái việc lành nhỏ bé, dù chỉ để cho một kẻ nào một khúc bánh mì thôi, trong cơn đói khát thôi, dù chỉ cho họ một ly nước ở trong lúc khát nước thôi, dù chỉ chăm sóc cho họ trong cái lúc hoạn nạn. Nhưng mà tất cả mỗi mỗi phước lành đó, mình không cầu phước báo nhân kiếp, mà hãy cầu cái gì? Cầu hướng về cái quả vị vô thượng bồ đề. Hồi hướng mà như vậy, gọi là hồi tiệu mà hướng đại, hồi nhân mà hướng quả. Và cái quả này là quả không đo lường được, quả này là quả bất khả tư nghị. Mình thường hay hồi hướng, mỗi mỗi mình tụng kinh mình cũng hồi hướng, nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Ngồi ăn cơm rồi mình cũng hồi hướng cái kiểu đó, làm một việc phước lành nhỏ bé gì mình cũng hướng về quả lớn như vậy. Hồi hướng cho mình, hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Cái tâm hồi hướng đó, thưa quý vị, nó giống như là đem cái nước ở trong cái chai nhỏ mà đổ vào trong biển cả, thì nước đó nó hòa cả đại dương. Còn nếu như mình làm một cái việc thật to thật lớn, làm chùa thật to, làm Phật thật lớn, nhưng mà mình chỉ cầu làm sao được người ta khen ngợi, cầu làm sao được tên được tuổi nhắc nhở tới, mình mà cầu như vậy ấy, thì phước báo có, nhưng mà cái phước đó là nhỏ biết bao nhiêu. Giống như là lấy nước ở trong biển cả mà bỏ vào ở trong chai trong lọ. Cho nên trong cái đạo của Phật, người Phật tự làm mỗi mỗi một phước lành, ngay cả một chục tâm niệm lành mà khởi lên, mình cũng hướng về một cái gì cao cả hơn tất cả mọi thứ trên đời này. Đó là cái chỗ mà trong kinh này bảo rằng, nếu biết hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, mình giữ giới không sát sanh, không phải chỉ để mong được sống lâu trường thọ trong cái cõi người. Mình giữ giới không trộm cắp, không phải chỉ để có của cải nhiều ở trong cái cõi trời cõi người, mà hơn thế, hướng về một cái vượt lên trên tất cả mọi cái của thế gian, là hướng về cái quả vị Phật, quả vị vô thường chánh đẳng chánh giác. Lại nữa Long Vương, nếu xa lìa tà hành thì được bốn pháp người trí người khác. Bốn pháp mà người trí người khen là gì? Một là các tăng điều thuận, hai là xa lìa rộn ràng, ba là được đời khen người, bốn là vợ hay chồng không bị xâm phạm. Bốn pháp được người trí người khen. Cái chỗ mà người trí người khen, các Phật tử nên biết rõ. Phật không dạy những đệ tử của Ngài hãy sống như thế nào, đừng để thiên hạ chê cười, mà hãy sống như thế nào Phật dạy, đừng để cho kẻ trí họ chê cười. Hãy sống như thế nào mà kẻ trí họ khen người mình. Bởi sao vậy? Bởi vì thiên hạ ở giữa, kẻ ác thì nhiều, kẻ hiền thì ít, kẻ ngu thì nhiều, mà kẻ trí thì bao giờ cũng ít hết tất cả. Và chỉ có kẻ trí thì cái lời khen này mới có giá trị. Còn cái kẻ mà rượu chè say sưa thì có bao giờ nó khen người cái kẻ mà không biết rượu chè đâu. Cái kẻ mà ăn chơi phóng đãng thì đối với những kẻ nào mà hiền lành đạo đức, nó còn xem cái kẻ đó là cái thứ dài thờ ngu ngốc nữa. Cho nên mình sống trên đời không phải để cho thiên hạ khen người, mà làm sao để cho kẻ trí khen người, làm sao để cho kẻ trí đừng chê bai. Mà kẻ trí là ai? Là kẻ biết cái gì phải, cái gì trái, biết nhân biết quả, kẻ đó biết hiền biết ác, kẻ đó biết cái đạo như thật thì mới gọi là kẻ trí. còn mình sống đâu cần phải hùa theo đám đông để cho mọi người ca ngợi đâu. Ngày xưa có một người, ngài Xá Lợi Phất, ngài khi mà gặp được Đức Phật rồi, trở thành đệ tử của Phật rồi, thì ngài lúc bấy giờ muốn những ông thầy cũ của mình cũng theo Phật để mà đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Ngài Xá Lợi Phất mới trở về những cái vị thầy cũ, tìm mọi cách mà khuyến dụ những cái vị thầy cũ này theo mình làm đệ tử của Phật. Nhưng mà mẹ ông thầy này không chịu. Mẹ ông này bảo rằng tao đã làm thầy rồi, tao không có thể làm học trò ai nữa hết, dù là ông Phật tao cũng làm. Thế lúc bây giờ ngài Xá Lợi Phất cứ vì thương thầy cũ của mình, muốn thầy đi theo cái đạo giác ngộ, cho nên cứ tiếp tục năn nỉ. Cuối cùng ông thầy đó cũng bực quá, ông mới hỏi: cho ta hỏi ngươi, trên cái đời này cái kẻ ngu nhiều hay là kẻ trí nhiều? Thì ngài Xá Lợi Phất mới bảo rằng trên đời này kẻ ngu bao giờ cũng nhiều, mà kẻ trí thì bao giờ cũng ít hết cả. Thế lúc bây giờ ông thầy của ngài Xá Lợi Phất bảo: vậy thì hay quá, để mấy cái người trí cho ông Phật của nhà ngươi, còn bao nhiêu cái thằng ngu trên đời này tao lo hết, tao thích nghe hết cả. Cho nên từ đó để mình biết một điều, sống trên đời cái giá trị nó không ở để đám đông, giá trị nó không phải ở chỗ nhiều người theo, mà giá trị là ở nơi từ thân của nó. Một cái gì mà đúng thì không phải không ai theo mà nó trở thành sai. Một cái gì mà sai thì không phải cả triều người theo mà nó trở thành đúng đâu. Cho nên người Phật tử mình phải biết cái giá trị chân thật nằm ở nơi đâu. Thì ở đây, nếu xa lìa tà hạnh, người nào mà giữ giới không tà hạnh, thì người đó được bốn pháp mà người trí lúc nào cũng người khác. Bốn pháp đó là gì? Một, các căn điều thuần, mắt tai mũi lưỡi thân ý. Năm căn ở cái con người của mình, thêm ý căn nữa, tất cả đều thuần hòa tốt đẹp, không có bị đuôi què mẹ sức, đó là cái thứ nhất. Thứ hai là xa lìa rộn ràng. Cái người mà không có tà hành thì họ không ưa vào những cái chỗ ăn chơi đàng điểm, những chỗ trà đình tự quán. Người nào trong cái đời này mà bây giờ mà ưa sống trong cái cảnh vắng lặng an tịch, phải biết rằng cái nhân của người đó trong nhiều đời nhiều kiếp về trước là giữ cái giới không tà hành này. Còn bây giờ cái kẻ nào mà ưa đi vào những chỗ trà đình tự điểm ăn chơi như thế, thì nên biết rằng những kẻ đó trong đời kiếp về trước đã từng không giữ cái giới không tà hành này đấy. Thứ ba là được đời khen ngợi. Người nào sống không tà hành, đương nhiên trời người tất cả đều khen. Và cái thứ tư, vợ hay chồng không bị xâm phạm. Thường bây giờ mình thấy có nhiều gia đình hoặc vợ không chung thủy về chồng, hoặc chồng không chung thủy về vợ. Và biết bao nhiêu những gia đình vợ chồng đổ vỡ vì hoặc vợ ngoại tình, hoặc chồng ngoại tình. Thì nên biết rằng không phải tự nhiên mà mình gặp một người vợ như vậy, không phải tự nhiên mình gặp một người chồng như vậy, mà bởi vì trong nhiều đời nhiều kiếp về trước mình đã từng sống mà không có giữ cái giới không tà hành này đấy, cho nên kiếp này sinh ra gặp vợ chồng như thế. Ấy là bốn. Nếu hay hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác, thì sau khi thành Phật được tướng trường phu ẩn mật tàng của Phật, tức là năm căn ẩn mật, đó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Lại nữa, Long Vương nếu xa lìa vọng ngữ thì được 8 pháp mà trời khen ngợi. Những gì là 8? Xa lìa vọng ngữ thì được 8 pháp mà chư thiên khen ngợi. 8 đó, thứ nhất là miệng thường thanh tịnh, thơm mùi hoa ưu bạc. Người nào bây giờ mà miệng hôi sẽ biết rằng cái người đó là viên viên nói lão trong nhiều đời nhiều kiếp về trước. Ở đây có ai miệng hôi nhiều không? Vọng ngữ tức là những lời nói không thật, nói không lầm có, nói có lầm không, cái ít cho nhiều, cái nhiều bảo ít, như thế đó gọi là vọng ngữ, lời nói không chân thật. Mà người nào mà giữ được cái giới mà không vọng ngữ này thì người đó miệng thường thanh tịnh. Cho nên người nào mà miệng không hôi thì nên biết rằng người đó trong đời kiếp về trước đã thường giữ cái giới không vọng ngữ này. Còn cái anh nào cô nào mà hôi thì nên biết rằng là nhiều đời kiếp dân nói lão số 1 đời kiếp về trước từng nói lão, và có lẽ kiếp này cũng tiếp tục sự nghiệp đó nữa. Cho nên cứ ai miệng hôi thì nên bèn xa đi. Hai, được người đời tín phục, mình sống làm người chân thật thì ai là không tin. Chỉ cần một lần dối trá thì rồi mình đánh mất niềm tin. Và hãy nên nghĩ một điều thế này: trên đời này, thưa quý vị, mình có thể dối trá được một người, hai người, nhưng mình không thể nào dối trá khắp hết tất cả thiên hạ. Mình có thể lường gạt người ta trong một lúc nào, mình không thể lường gạt dối trá người ta suốt tròn cả cuộc đời được đâu. Cho nên hãy sống làm người chân thật. Đó là cái căn bản đầu tiên cho bất cứ ai muốn đi vào con đường giới hành, con đường giải thoát giác ngộ, con đường tu tập của Phật. Ba là mở lời thành chứng, trời người kính mến. Cái người mà giữ cái giới không vọng ngữ, nói ra lời nào thì cái lời đó nó có chứng tín đàng hoàng, lời đó nó rõ ràng, lời đó nó rành mạch, người ta không nghi ngờ. Mở lời thành chứng có nghĩa là như vậy. Thứ năm là được ý vui thù thắng, và ba nghiệp thanh tịnh. Thứ tư là thường dùng lời êm dịu để an ủi chúng sanh. Những người mà giữ cái giới không vọng ngữ, lòng mình an vui. Cứ tưởng tượng mình đi dối trả người này, mình đi dối trả người khác, làm sao lòng mình an vui được quý vị? Nói dối với một kẻ nào rồi, khoe khoang quạc lạc không đúng sự thật với một kẻ nào rồi, gặp lại họ mình khó chịu lắm. Còn ngược lại, mình sống thành thật, đến đi an nhân tự tại, gặp bất cứ ai chẳng có gì phải sợ hãi hết tất cả. Được ý vui thù thắng, ba nghiệp thanh tịnh. Người nào giữ giới không vọng ngữ thì nó giúp cho ba nghiệp của mình nhờ đó mà được thanh tịnh, được trong sạch. Sáu là nói không sai lầm, lòng thường hoan hỷ. Bảy là mở lời tôn trọng, người trời vẫn làm. Thế mà cái người mà không vọng ngữ, người mà chân thật á, nói ra lời nào thì được người ta tôn trọng, nói ra lời nào thì cả người trời đều vâng theo đó, đều tin theo đó, đều làm theo đó hết cả. Còn một kẻ mà dối trá, thưa quý vị, nói ra lời nói còn có giá trị gì đâu. Mình đã dối trá một lần, mình đã dối trá nhiều lần, thì dù mình có nói thật một lần, cái lời nói thật của một lần đó cũng chẳng còn ai tin nữa, cũng chẳng có giá trị gì nữa hết cả. Tám là trí tuệ thù thắng, không ai chế phục được. Người không nói dối, người đó được cái phước báu có trí tuệ thù thắng. Người đó không một ai có thể chế phục được hết cả. Đó là tám công đức. Nếu hướng về đạo vô thường chánh đẳng chánh giác thì sau khi thành Phật sẽ được chân thật ngữ của Như Lai. Lời nói của Như Lai gọi là chân thật ngữ, lời nói không bao giờ hư dối hết cả. Cho nên ở đây Đức Phật có cái tướng gọi là tướng trường thiệt tướng, tức là cái tướng lưỡi rồng dài. Quý vị thường hay nghe mô tả trong kinh, đặc biệt ai tụng kinh A Di Đà thì biết, nói về cái đức tướng trường thiệt của Như Lai. Tức là cái tướng đó là biểu hiện cái gì? Tướng đó là cái tướng của cái mà đời đời vĩnh viễn không bao giờ vọng ngữ, thì được cái tướng như vậy. Còn mình thì thế nào? Có nhiều người cụt lưỡi. Ai mà cụt lưỡi thì nên biết rằng người đó là cái dân mà viên viên đời lão. Có nhiều người cụt lưỡi không phải tự nhiên cụt lưỡi đâu, đời kiếp về trước mình đã từng nói lão nhiều, cho nên sinh ra đời này mang cái nghiệp đó. Phật tử mà nói lão thì cũng mang cái nghiệp đó. Người ở đời không theo Phật nhưng mà họ nói lời chân thật thì họ vẫn có được cái đức tướng trường thiệt này đấy. Mong rằng mình biết lời Phật dạy như vậy, biết nhân biết quả như vậy, mà nguyện làm người chân thật, không bao giờ dối trá lường gạt. Nguyện làm người chân thật không trộm cắp. Nguyện làm người sống từ bi, không bao giờ sát sanh. Xin cảm ơn tất cả quý vị. A Di Đà Phật.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh Pháp Âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2 giờ 30 chiều ngày thứ Tư hàng tuần và lúc 9 giờ đến 9 giờ 45 sáng của mỗi Chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM, Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh Pháp Âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.